thiện nguyện đó thì cái dòng lửa cũng bay mất. Thì như vậy là để dẫn chứng rằng khi một tâm niệm rộng lớn vừa phát ra thì bao nhiêu cái khổ theo đó mà tiêu tán. Nào bây giờ một quý vị thử về phát cái đại tâm như vậy coi, thì tất cả cái khổ thế gian này chắc cũng còn nữa, bay mất hết, thấy không? Nếu mà ai tu Phật giáo mà được cái tập đó thì người đó mới thực là chân chánh Phật tử, mới là thấy những cái khổ của người khác mà sẵn sàng sai, như là coi như là một mình chịu, nhưng mà người đó sẽ là người không bao giờ khổ. Còn nếu mà người nào mà càng ích kỷ lại càng khổ nhiều, người nào mà mang ích kỷ lớn là khổ lớn. Còn nếu mà xả được mình vì người thì cái khổ nó sẽ bớt, nó sẽ giảm. Thì như vậy ở đây Đức Phật nói rằng những cái người đại nhân khi phát cái tâm đại thừa, tại sao phát tâm đại thừa? Vì thấy cái khổ thấm thiết sanh tử của chúng sinh, cho nên mình muốn thay thế cho tất cả chúng sinh, làm cho họ hết khổ. Vì vậy cho nên nói là nguyện thay cho tất cả chúng sanh chịu khổ vô lượng, tức là mình nguyện là chịu bao nhiêu cái khổ đó để cho tất cả chúng sinh đều được an ổn. Mà muốn được như vậy cho nên Bồ Tát luôn luôn là lăn lộn trong đường sanh tử để mà độ sanh, nghĩa là từ nơi này đến nơi kia, từ việc này sang việc nọ, nghĩa là làm bao nhiêu việc luôn luôn vì độ chúng sinh. Mà độ bằng cách nào? Tức là giải thích cho mọi người hiểu cái khổ của sanh tử, để mà chán, để mà sợ, và biết cuộc đời là quyển quá, để không có đắm, không có mê. Đó là cái độ chúng sinh đó. Mà nếu mọi người đều thức tỉnh được như vậy thì tất nhiên được hết khổ, cho nên nói là khiến cho các chúng sanh tất cả đều được cái vui lớn. Cái vui lớn tức là cái vui niết bàn á, nó là được cái vui lớn rốt ráo, tức là cái vui của niết bàn, nó không còn chìm ở trong cái khổ sanh tử mà được cái vui niết bàn. Cho nên nói rằng thay cho tất cả chúng sinh, khiến cho chúng sanh thải đều được cái vui cứu kính, vui lớn cứu kính. Thì như vậy thì quý vị thấy Đức Phật chỉ cho chúng ta biết rằng cái bậc đại nhân khi giác ngộ thì thấy cái cuộc sanh tử nó lớn lao, nó quá nhiều, cho nên cái khổ cũng tràn trề không tính hết. Vì vậy mà mình phải phát cái tâm thương xót mọi người để làm sao thay thế cho họ chịu mọi cái đau khổ, khiến cho tất cả người đưa họ đến cái chỗ an lạc, tức là được đại niết bàn. Thì đó là cái mục đích cứu kính của những vị Bồ Tát hay là những cái người đại nhân. Thì nói đại nhân đây không có nghĩa là chỉ cho Phật Bồ Tát không, mà chính chúng ta cũng phát cái tâm đó. Chúng ta phải phát cái tâm như vậy để mà làm lễ cho chúng sinh. Thì đó là tôi giảng qua phần thứ 8 rồi. Bây giờ tới cái phần kết luận. Phần kết luận nguyên văn chữ Hán: như thử tác sự, nãi thị chư Phật Bồ Tát đại nhân, chi sở giác ngộ, tinh tấn hành đạo, từ bi tu huệ, thừa pháp thân thuyền, chí niết bàn ngạn, phục hoàng sanh tử, độ pháp chúng sanh, dĩ tiền bát sự, khai đạo nhất thiết. Linh tư chúng sanh giác sanh tử khổ, xả ly ngũ dục, tu tâm thánh đạo, nhược Phật đệ tử, tụng thử bát sự, tư niệm niệm trung, diệt vô lượng tội, tiến thú bồ đề, tóc đăng chánh giác, vĩnh đoạn sanh tử, thường trụ phái lạc. Đây là phần kết luận của quyển kinh Bát Đại Nhân Giác. Tôi cách nghĩa: như thử bát sự, tức là tám cái việc như thế, tám cái việc như thế, nãi thị chư Phật Bồ Tát đại nhân, chi sở giác ngộ. Nãi thị chư Phật tức là chính là các đức Phật, các vị Bồ Tát, những hàng đại nhân, là cái chỗ giác ngộ, là cái chỗ giác ngộ, chính là cái chỗ giác ngộ của chư Phật, chư Bồ Tát, hàng đại nhân. 8 cái việc như trước kể đó, 8 việc đó là chính là cái việc giác ngộ hay là cái chỗ giác ngộ của những chư Phật, chư Bồ Tát, những bậc đại nhân. Và chính chư Phật, chư Bồ Tát, những cái vị đại nhân đó cũng y theo đó mà tinh tấn hành đạo, từ bi tu huệ. Các ngài nương nơi 8 việc đó mà siêng năng tinh tấn tu hành và phát cái tâm từ bi tu những cái trí tuệ. Thì như vậy 8 việc đó là 8 việc của các vị Bồ Tát, chư Phật luôn luôn tinh tấn tu hành và luôn luôn khởi tâm đại bi tu bao nhiêu trí huệ. Đó là phần tự tu. Rồi sao nữa? Thừa pháp thân thuyền chí niết bàn ngạn, tức là các cái vị Bồ Tát và chư Phật đó nhân tu như vậy mà ngồi được trên chiếc thuyền pháp thân, ngồi được trên chiếc thuyền pháp thân mà đến được cái bờ niết bàn. Ngạn là bờ, ngồi trên chiếc thuyền pháp thân đến được cái bờ niết bàn. Thì như vậy tóm lại là 8 việc này, 8 việc mà kể trên đó, lát nữa tôi sẽ nhắc lại một lần. 8 việc kể trên đó là chư Phật, chư Bồ Tát, những vị đại nhân đã giác ngộ, rồi các ngài y đó tinh tấn tu hành, phát tâm đại bi, tu trí tuệ, cho nên các ngài mới đạt được cái pháp thân. Vì vậy mà nói là ngồi trên thuyền pháp thân, mà đạt được cái pháp thân rồi, tức là các ngài chứng được quả niết bàn, cho nên nó đến cái bờ niết bàn. Thì như vậy chư Phật, chư Bồ Tát, những hàng đại nhân mà chứng được niết bàn, ngộ được pháp thân, đều là do 8 việc mà đã kể, tức là bát đại nhân giác, 8 cái điều giác ngộ ở trước đã kể đó. Rồi bây giờ các ngài làm gì nữa? Phục hoàng sanh tử, độ thoát chúng sanh. Rồi các ngài trở lại phục hoàng, tức là trở lại ở trong cái sanh tử, độ thoát chúng sanh, tức là để mà cứu độ cho tất cả chúng sanh được giải thoát. Dĩ tiền bát sự khai đạo nhất thiết, tức là cũng lấy 8 việc trước đó mà dẫn đường cho tất cả. Như vậy thì chúng ta thấy rằng tự các ngài y 8 việc này tu hành được thành Phật, được đến niết bàn, rồi cũng lấy 8 việc này mà trở lại trong sanh tử giáo hóa độ tất cả chúng sinh. Đó, thì như vậy cũng là 8 việc này thôi. Linh chư chúng sanh giác sanh tử khổ, xả ly ngũ dục, tu tâm thánh đạo. Trở lại trong cái cõi sanh tử này, các ngài cũng đem 8 việc đó mà chỉ dạy, khiến cho các chúng sanh giác ngộ được cái sanh tử là đau khổ. Xả ly ngũ dục, tức là bỏ, là lìa 5 cái dục. 5 cái dục là gì? Tức là tài, sắc, danh, thực, thùy. Tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ. Đó là 5 cái gọi là ngũ dục. Tu tâm thánh đạo, tức là trong tâm luôn luôn tu theo đạo thánh. Đó, nên là các ngài trở lại trong sanh tử này đem 8 việc như vậy để mà giáo hóa cho mọi người, khiến cho mọi người giác ngộ được cái sanh tử là đau khổ, và xả ly tức là bỏ lìa, không đắm mê ngũ dục nữa, và luôn luôn trong tâm tu theo cái đạo thánh. Đó là cái phần mà giáo hóa chúng sinh. Thì như vậy trong cái kết luận này, tóm lại bằng 3 phần. Phần thứ nhất là nói rằng chư Phật, chư Bồ Tát giác ngộ là cũng giác ngộ 8 việc này thôi, rồi ngài đem ra tu hành tinh tấn, cho đến nhờ 8 việc này mà các ngài đến được niết bàn, chứng được pháp thân. Đó. Rồi cái đoạn thứ hai là nói rằng chính các ngài trở lại độ chúng sanh cũng dùng 8 việc này để mà độ, để mà giáo hóa cho mọi người thức tỉnh cái khổ sinh tử, bỏ ngũ dục và tu theo đạo thánh. Đó là đoạn thứ hai. Bây giờ tới đoạn thứ ba. Nhược Phật đệ tử tụng thử bát sự, ư niệm niệm trung, diệt ngô lượng tội, tiến thú bồ đề, tóc đăng giác, chánh giác, vĩnh đoạn sanh tử, thường trụ khoái lạc. Nếu là đệ tử của Phật, nếu người nào là đệ tử của Phật đó, thì phải tụng tám cái việc này. Tiếp tụng tức là phải nhớ, phải ghi nhớ trong tâm mình tám cái việc này. Niệm niệm chung tức là hằng tâm mỗi niệm, mỗi niệm. Quý vị biết mỗi niệm là sao? Mỗi niệm thì tất nhiên người ta nói như Nam Mô A Di Đà Phật, đó gọi là niệm Phật. Niệm một câu vậy gọi là một niệm, phải vậy không? Nhưng không phải. Niệm đây nghĩa là trong tâm mình vừa nghĩ, vừa khởi nghĩ, gọi là một niệm. Ví dụ tôi ngồi đây mà tôi nghĩ, nhớ đến một việc gì ở đâu đó, thì vừa khởi nghĩ nhớ thì gọi đó là một niệm. Rồi nhớ chuyện khác là một niệm. Tức là nói tóm là trong tâm mình vừa khởi nhớ, mỗi niệm tức là mỗi cái nhớ nhớ đều là nhớ theo tám điều giác ngộ này, thì gọi đó là mỗi niệm mỗi niệm. Nên mỗi niệm mỗi niệm, trong mỗi niệm mỗi niệm diệt tội vô lượng, tức là đúng như tám cái việc này mà hằng tu hằng nhớ thì bao nhiêu cái tội của mình đều tiêu diệt hết. Tại sao vậy? Bởi vì mình đâu có bao giờ nghĩ tới cái chuyện tư lợi, đâu có bao giờ nghĩ tới cái chuyện hại mọi người, mà luôn luôn nghĩ tới cái chuyện tỉnh giác và nghĩ thương chúng sinh để cứu độ chúng sinh. Rồi người được như vậy đó, tiến thú bồ đề, tóc đăng chánh giác, nghĩa là sẽ mau tiến đến cái chỗ bồ đề, tức là chỗ giác ngộ, và mau lên cái bậc chánh giác. Vĩnh đoạn sanh tử tức là hằng đoạn được cái sanh tử, thường trụ phái lạc, thường ở chỗ, trong cái chỗ an ổn vui vẻ, không bao giờ có những sự buồn bực đó. Thì như vậy trong tám việc này, trong phần kết luận để nhắc tới nhắc lui, chúng ta thấy rõ ràng là có ba phần. Phần thứ nhất là chư Phật, chư Bồ Tát đều do tám việc này tu hành cho đến được pháp thân, được thành Phật quả, ngồi được thuyền pháp thân, đến được niết bàn. Rồi chính các chư Phật và chư Bồ Tát cũng đem tám việc này ra chỉ dẫn giáo hóa, khiến cho mọi người đều được tu hành tinh tiến, hết khổ được vui, đến cái chỗ mà an ổn. Vậy thì tất cả chúng ta là người Phật tử chân chánh, luôn luôn phải tâm tâm niệm niệm mà trì tụng nhớ nghĩ tám điều này. Nếu trong tâm mình hằng nhớ nghĩ tám điều này thì bao nhiêu tội khổ đều theo đó mà tiêu diệt hết, và mình chấm được bồ đề, được thành chánh giác, và lìa được cái sanh tử, được cái chỗ an ổn khoái lạc, tức là được niết bàn. Thì như vậy trong cái kết luận ba phần rõ ràng, phần trước là nói rằng cái gương chư Phật Bồ Tát đã nhờ tám điều giác ngộ này mà thành Phật thành Bồ Tát, rồi chính phần giáo hóa người các ngài cũng dùng tám điều này, thì bây giờ chúng ta là người Phật tử sau này thì nên phải y theo tám điều này mà tu, thì chúng ta cũng sẽ được giác ngộ và thoát khỏi sanh tử đau khổ đó. Thì tám điều này là tám điều gì? Bây giờ tôi nhắc lại cho tất cả quý vị nhớ cho thiệt kỹ tám điều này. Tám điều này á, bây giờ tôi nói gọn lại, trước hết đọc chánh văn rồi tôi nói gọn lại một câu là quý vị nhớ. Tức là điều thứ nhất, cái giác ngộ thứ nhất là giác ngộ gì? Thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sanh diệt biến dị, hư mỹ vô chủ, tâm thị ác nguyên, hình thị tội tẩu, như thị quán sát, tiệm ly sanh tử. Đó. Cái điều giác ngộ thứ nhất á, là thấy con người của mình và sự vật bên ngoài phải đều là vô thường, phải không? Thấy con người của mình và sự vật bên ngoài thải đều là vô thường. Thì như vậy cái vọng tưởng của mình là gốc của bao nhiêu tội khổ, cái chấp thân này là gốc bao nhiêu điều ác. À, chấp thân là gốc của ác, những cái vọng tưởng là nguồn của tội. Đó, mình giác ngộ như vậy. Giờ giác ngộ sao? Nhắc lại lần nữa là mình phải giác ngộ rằng tất cả thân mình và mãi cảm đều là vô thường, không lâu bền. Thân này là gốc của tội lỗi, và những cái vọng tưởng của mình là nguồn của những điều ác. Mình phải nhớ để đừng có khởi vọng tưởng nhiều, đừng có chấp thân nhiều. Thì đó là lần quan sát luôn luôn như vậy thì xa lìa được sinh tử. Đó là điều giác ngộ thứ nhất, tức là nó tâm thị ác nguyên đó. Vọng tưởng tức là những cái ý niệm khởi nghĩ lăng xăng đó thì gọi là vọng tưởng, nó là nguồn của ác. Thì như vậy chỉ cho tất cả mọi người thấy cái giác ngộ đầu tiên của bậc đại nhân là thấy ngoại cảnh và con người đều vô thường, không chấp thân, không chấp vọng tưởng. Đó là cái điều giác ngộ thứ nhất. Điều giác ngộ thứ hai là biết được tất cả những cái tham dục là nguồn gốc của đau khổ. Cho nên nói rằng đa dục vi khổ, sanh tử bì lao, tùng tham dục khởi, thiểu dục vô vi, thanh tâm tự tại. Đó, biết tất cả cái tham dục là gốc của cái đau khổ. Vì vậy cho nên bớt gốc đau khổ. Tham dục đây nghĩa là tham ngũ dục trong cơ thể mình hả. Cái giác ngộ thứ hai là biết cái tham đắm ngũ dục là gốc của đau khổ, bớt lòng tham ngũ dục là thân tâm yên ổn. Đó là cái giác ngộ thứ hai. Đến cái giác ngộ thứ ba tức là biết rằng tất cả cái mong cầu cho nhiều làm tội ác lớn. Bây giờ mình phải biết đủ để đừng có mong cầu, thì đó là cái chỗ an ổn của mình. Biết mong cầu nhiều là gốc đau khổ, biết đủ không mong cầu, sống với cái trí huệ thanh tịnh, đó là cái chỗ cứu kính của người tu. Thì như vậy tức là tâm vô uyển túc, di đắc đa cầu, tăng trưởng tội ác, Bồ Tát bất nhĩ, thường niệm chi túc, an bằng thủ đạo, di huệ thị nghiệp. Đó. Nghĩa là người nào mà có những cái tâm tham cầu nhiều thì người đó thêm tội ác nhiều. Bây giờ mình thức tỉnh, mình biết là phải luôn luôn nhớ mình đã đầy đủ, không có tham cầu, và chỉ lấy cái trí tuệ làm trên chứ không có chạy theo cái danh lợi thế gian. Đến cái giác ngộ thứ tư là người lười biếng thì phải khổ, cho nên mình phải tinh tấn. Mà tinh tấn là cái gì? Phá những cái phiền não và tu hành để ra khỏi cái tứ ma và cái ngục ngũ ấm. Tức là nói lại lần nữa, cái giác ngộ thứ tư á là mình giác ngộ rằng người lười biếng, lười biếng đây không có nghĩa là chỉ cho là ăn ở không, mà lười biếng đây có nghĩa là không biết để tu hành đó, tức là không có tu tứ chánh cành thì gọi là lười biếng. Dù người đó làm vất vả cả ngày nhưng mà không biết tu tâm thì cũng gọi là lười biếng. À, nó lười biếng là không biết tu để phá phiền não, để thoát khỏi cái dòng tam giới thì gọi đó là lười biếng. À, người lười biếng như vậy thì sẽ trầm luân. Cho nên mình biết đạo lý thì phải cố gắng tinh tấn tu hành, giúp phiền não để và ra khỏi dòng tam giới. Đó là cái giác ngộ thứ tư. Đến cái giác ngộ thứ năm á, là biết cái gốc sanh tử là do ngu si, cho nên mình phải học kinh điển cho nhiều và mình phải có cái trí huệ cho sâu à, để mà mình tự tu và giáo hóa mọi người. Đó là cái điều giác ngộ thứ năm, là biết gốc của sanh tử là do ngu si, vì vậy cho nên mình phải học hỏi kinh điển để làm cho trí huệ mình tăng trưởng và đem trí huệ đó giáo hóa mọi người được tới cái chỗ an ổn. Đó là giác ngộ thứ năm. Thì giác ngộ thứ sáu là biết những người nào nghèo khổ, họ nhiều oán thù, họ hay kết những chuyện quan trái, vì vậy cho nên phát cái tâm cứ bố thí một cách bình đẳng. Biết người nghèo khổ nhiều oán thù, kết nhiều cái duyên quan trái, mình phát cái tâm bố thí một cách bình đẳng. Đó là điều giác ngộ thứ sáu. Điều giác ngộ thứ bảy thì biết cái lỗi ngũ dục nó làm cho mình nhiều tai họa. Rồi tôi là hiện còn người thế tục mà có cái chí nguyện làm sao được xuất gia tu hành cho được giải thoát. Đó là cái giác ngộ thứ bảy. Cho đến cái giác ngộ thứ tám này, cái giác ngộ thứ bảy là biết rằng cái ngũ dục ở thế gian này là cái lỗi lầm lớn, cho nên tôi còn làm người thế gian mà không nhiễm nó, mà có cái chí nguyện làm sao mình xuất gia tu hành để thoát khỏi những cái dục của thế gian. Vừa tới cái giác ngộ thứ tám, tức là thấy cái sinh tử liên tục là cái khổ não không cùng, cho nên thương xót tất cả chúng sinh, nó là phát nguyện tha cho tất cả chịu khổ cho tất cả, để muốn cho mọi người được an ổn. Đó là cái giác ngộ thứ tám. Thì như vậy tám điều giác ngộ đó gọi là bát đại nhân giác, mà tám điều giác ngộ đó đều là của Phật, của Bồ Tát và những người Phật tử chân chánh đang làm. Phật Bồ Tát đã làm, mà chúng ta đang làm và sẽ làm, chứ không có thế nào mà bỏ qua được. Thì người nào mà biết được tám cái điều đó thì người đó hằng nhớ trong tâm niệm để tu hành, thì người đó sẽ thoát khỏi được cái khổ sinh tử và cũng là cứu mọi người qua khỏi cái khổ sinh tử. Đó là cái phần tóm yếu lại. Bây giờ tôi mới giải thích về cái phần dịch của cái điều giác ngộ thứ 8 và cái đoạn kết luận.